Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Michael, Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Raphael, Lạy Tông Lãnh Thiên Thần
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối." Nathanael đáp: "Sao ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi." Nathanael thưa lại rằng: "Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel." Chúa Giêsu trả lời: "Vì ta đã nói với ngươi rằng, ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa." Và người nói với ông: "Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là lễ kính ba vị tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy một cuộc chiến rất lớn giữa tổng lãnh thiên thần Michael và con mãng xà, con rắn xưa, hay còn gọi là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Kết thúc cuộc chiến này, tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên thần theo ngài đã chiến thắng Satan và các thiên thần sa ngã đi theo Satan. Satan và các thiên thần sa ngã đã bị xô nhào xuống đất. Các giáo phụ giải thích cuộc chiến này là cuộc chiến xảy ra khi Chúa thử thách các thiên thần. Và các giáo phụ cũng hiểu đó cũng là cuộc chiến Satan tiếp tục dấy lên chống lại giáo hội trải qua các thế kỷ. Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi thời gian chấm dứt, nghĩa là vào ngày tận thế. Và hiện nay, cuộc chiến này vẫn đang diễn ra ở mọi nơi và trong từng người chúng ta. Dựa theo truyền thống Do Thái, một số giáo phụ chứng minh rằng quỷ dữ vốn là một thiên thần, nhưng đã chống lại Thiên Chúa. Vì thế, quỷ dữ và bè lũ theo nó bị đuổi khỏi thiên đàng, và kể từ đó, chúng không ngừng cám dỗ con người phạm tội để đi vào chốn lưu đày đau khổ như chúng. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc chiến giữa quỷ dữ và tổng lãnh thiên thần Michael hiện vẫn còn đang tiếp diễn, bởi vì quỷ dữ đang tìm cách lợi dụng hoàn cảnh để mê hoặc và cám dỗ con người. Nó vẫn sống và đang hoạt động trên thế giới. Có những thời kỳ, sự hiện hữu của sự dữ nơi nhân loại thật hiển nhiên. Chuyện ma quỷ quấy phá các thánh là chuyện thường xuyên, và chuyện các thánh xua trừ ma quỷ cũng vậy. Tuy nhiên, ngày nay, ma quỷ ẩn khuất dưới nhiều hình thức làm cho con người khó nhận ra nó và quên lãng nó. Vì vậy, rất dễ dàng rơi vào cám dỗ mê hoặc của nó mà chống lại Thiên Chúa. Trước tình hình đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một bài giảng đã nhắc các tín hữu hãy khẩn cầu sự phù trợ của Đức Tổng lãnh Thiên Thần Mikae qua lời kinh lạy Đức Thánh Mikae. Bản kinh đó có đoạn viết như sau: Lạy Đức Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu của quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế ngự nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ sa tăng cùng các quỷ dữ đang dong duỗi khắp thế gian làm hại các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được những vị tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ, khôn ngoan và trung tín. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết noi gương và cộng tác với các ngài để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các mưu mô, quyến rũ và hãm hại của quỷ dữ. Amen.
Trong lãnh thiên thần Raphael, lạy trong lãnh thiên thần Gabriel, xin Chúa xin con xua trời, xin ban hồng ân của ngài cho giáo hội và cho chúng con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Philadelphia, Hoa Kỳ, diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 vừa qua. Chiều 26 tháng 9, Đức Thánh Cha từ Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo đi xe tới Công viên Lịch sử Độc lập Quốc gia để gặp gỡ cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha và các người di cư khác. Công viên Lịch sử Độc lập Quốc gia rộng 22 hectare nằm bên trong thành phố Philadelphia và có nhiều đài kỷ niệm và dinh thự liên quan tới cuộc chiến tranh giành độc lập 1763-1783. Xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng để ngài chào dân chúng. Hai tổng giám mục Gomez và Miller cùng với năm đại diện cuộc gặp gỡ đã giới thiệu lên Đức Thánh Cha sách Thánh Kinh Công Giáo cho gia đình và cho giới trẻ và thánh giá cuộc gặp gỡ để ngài làm phép. Những kỷ vật này sẽ thánh du trong mọi tiểu bang Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các đại hội gia đình trên bình diện quốc gia của cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha. Các cuộc gặp gỡ này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khởi xướng hồi năm 1972 để khích lệ các cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha trở thành các tác nhân trong cuộc sống của giáo hội Hoa Kỳ. Sau các đại hội năm 1977 và năm 1985, đại hội lần thứ tư năm 2000 đã đem lại các kết quả tốt đẹp, Vì thế, nó được trải rộng kinh nghiệm ra cho các sắc dân và các nền văn hóa khác. Đại hội lần thứ năm sẽ được triệu tập vào năm 2017. Ngỏ lời với mọi người trong buổi gặp gỡ với đề tài tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, một trong các cao điểm chuyến viếng thăm của tôi là tại đây, trước Independence Mall, là nơi sinh ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chính tại nơi đây, các quyền tự do xác định đất nước này đã được công bố lần đầu tiên. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rằng, tất cả mọi người nam nữ đều đã được dựng nên bình đẳng, được Đấng Tạo Hóa ban cho bài quyền bất khả nhượng, và các chính quyền hiện hữu để che chở và bảo vệ các quyền bất khả nhượng đó. Các lời rúng động này tiếp tục gợi hứng cho chúng ta ngày nay, cũng như chúng đã gợi hứng cho các dân tộc khác trên toàn thế giới với mục đích chiến đấu cho quyền tự do sống phù hợp với phẩm giá của họ. Nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng, cũng giống như mọi chân lý, nó cần được liên lỉ tái khẳng định, biến thành của riêng và bảo vệ. Lịch sử của quốc gia này cũng là lịch sử của một nỗ lực liên lỉ cho tới nay để hình thành các nguyên tắc cao cả ấy trong cuộc sống xã hội và chính trị. Chúng ta hãy nhớ tới các cuộc chiến đấu lớn đưa tới chỗ hủy bỏ chế độ nô lệ, trải dài các quyền bỏ phiếu, làm cho phong trào công nhân lớn lên, cố gắng từ từ để loại bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc và thành kiến, chống lại các làn sóng di cư mới. Điều này chứng minh cho thấy khi một quốc gia cương quyết trung thành với các nguyên tắc thành lập dựa trên việc tôn trọng phẩm giá con người, thì trở nên mạnh mẽ hơn và được canh tân. Đức Thánh Cha nói thêm trong diễn văn, nhớ lại quá khứ đem lại ích lợi cho cuộc sống. Một dân tộc có ký ức thì không lặp lại các sai lầm quá khứ, trái lại tin tưởng nhìn các thách đố của hiện tại và tương lai. Ký ức cứu linh hồn của một dân tộc khỏi tất cả những gì hay những ai có thể mưu toan thống trị nó hay sử dụng nó cho các lợi lộc riêng tư. Khi việc thực thi đích thực các quyền liên hệ được bảo đảm cho các cá nhân và các cộng đoàn, thì họ không chỉ tự do thực hiện các tiềm năng riêng, mà cũng còn góp phần vào hạnh phúc và sự phong phú của xã hội nữa. Tại nơi biểu tượng này, tôi muốn suy tư về quyền tự do tôn giáo là một quyền nền tảng nhào nặn kiểu chúng ta tác động giữa nhau một cách xã hội và cá nhân với các người sống gần chúng ta, nhưng cũng có các quan điểm tôn giáo khác chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn quyền tự do tôn giáo như sau. Tự do tôn giáo chắc chắn bao gồm quyền thờ phượng Thiên Chúa một cách cá nhân và cộng đồng, như lương tâm nói với chúng ta. Nhưng từ bản chất của nó, tự do tôn giáo vượt trên các nơi thờ tự cũng như vượt trên lãnh vực cá nhân và gia đình. Các truyền thống tôn giáo phục vụ xã hội qua sứ điệp chúng loan báo. Chúng mời gọi các cá nhân và các cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa là nguồn mọi sự sống, sự tự do và lòng tốt. Chúng nhắc nhở chiều kích siêu việt của cuộc sống con người và sự tự do không thể giảm lược trước mọi yêu sách quyền bính tuyệt đối. Chỉ cần nhìn lại lịch sử của thế kỷ vừa qua để thấy các tàn bạo vi phạm bởi các chế độ yêu sách xây dựng thiên đàng dưới thế này, thiên đàng dưới thế kia, bằng cách thống trị các dân tộc, bắt họ phục tùng các nguyên tắc xem ra không thể tranh luận được, và bằng cách khước từ mọi loại quyền lợi đối với họ. Các truyền thống tôn giáo phong phú của chúng ta tìm cống hiến ý nghĩa và định hướng. Chúng có một sức mạnh động viên luôn mở rộng ra các chân trời mới, kích thích tư tưởng, mở rộng tâm trí và sự nhạy cảm. Chúng mời gọi hoán cải, hòa giải, dấn thân cho tương lai của xã hội, hy sinh chính mình để phục vụ công ích, cảm thương những người thiếu thốn. Ở trọng tâm sứ mệnh tinh thần của chúng có việc công bố chân lý và nhân phẩm cũng như các quyền con người. Đức Thánh Cha nhân dịp này cũng cảm ơn các tín hữu mọi tôn giáo tìm phục vụ Thiên Chúa của hòa bình, xây dựng tình huynh đệ và trợ giúp người thiếu thốn, bênh vực phẩm giá sự sống trong mọi giai đoạn, bênh vực người nghèo và người di cư. Ngài nói rằng, anh chị em là tiếng nói của họ, và nhiều người trong anh chị em một cách trung thực đã cho phép tiếng kêu của họ được lắng nghe. Với chứng tá thường gặp phải kháng cự mạnh mẽ này, anh chị em nhắc cho nền dân chủ Mỹ nhớ tới các lý tưởng, vì thế nó đã được thành lập, và nhớ rằng xã hội bị suy yếu đi mỗi lần và ở bất cứ đâu bất công thắng thế. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các anh chị em di cư nói tiếng Tây Ban Nha can đảm đương đầu với các khó khăn, và đừng quên rằng họ cũng có nhiều điều hay đẹp để đóng góp cho Hoa Kỳ là quốc gia mới của họ, giống như những thế hệ đi trước họ đã làm. Ngài xin họ đừng xấu hổ vì các truyền thống cao quý, căn tính và dòng máu của họ. Trái lại, cần sống như những công dân có tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng cuộc sống của các cộng đoàn một cách phong phú, nhất là đóng góp đức tin sống động mạnh mẽ và giúp canh tân xã hội. Sau khi đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đi xe về Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo cách đó 10 cây số để nghỉ ngơi trước khi đến Franklin Parkway để chủ sự buổi canh thức cho các gia đình. Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo được Đức Cha Francis Kendrick, vị giám mục thứ ba của giáo phận Philadelphia, cho xây dựng năm 1832. Từ hơn 180 năm nay, Đại chủng viện đã đào tạo hàng ngàn linh mục của nhiều giáo phận. Các chương trình đào tạo hiện nay bao gồm cả môn mục vụ cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Xe chở Đức Thánh Cha đã tới Benjamin Franklin Parkway lúc sau 7 giờ chiều giờ Philadelphia. Tại đây, Đức Thánh Cha lên xe Jeep để chào các tín hữu tụ tập dọc đại lộ mang tên Benjamin Franklin, là một trong những người cha thành lập Hoa Kỳ. Ông là người sinh trưởng tại Philadelphia, văn sĩ, nhà vật lý, nghĩ ra cột thu lôi và kính hai tròng, chuyên viên chính trị và là chính trị gia dẫn thần. Ông là thống đốc tiểu bang Pennsylvania và là người đã phóng thích các nô lệ của mình. Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình đã do Thánh Gioan Phaolô thứ hai thành lập ngày 9 tháng 5 năm 1981. Buổi canh thức là một lễ hội gia đình với ca nhạc, màu sắc, vũ điệu và các chứng từ. Hơi ấm, tình yêu và niềm vui của các gia đình toàn thế giới đã được phản ánh trong sự xúc động và nụ cười của Đức Thánh Cha. Ngài đã lắng nghe họ, lắng nghe các chứng từ của cuộc sống của nhiều người. Lên tiếng nói buông sau các chứng từ của các gia đình, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người săn sóc và bênh vực gia đình, bởi vì gia đình chính là tương lai của chúng ta. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn các gia đình đã can đảm chia sẻ với mọi người cuộc sống của họ và các trình diễn nghệ thuật là các con đường đưa tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là chân thiện mỹ. Gia đình là do ý muốn của Thiên Chúa. Một xã hội lớn lên mạnh mẽ, xinh đẹp và chân thật được xây dựng trên nền tảng gia đình. Đức Thánh Cha đã chia sẻ một câu hỏi mà một trẻ em hỏi Ngài. Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng thế giới? Trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã yêu thương bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Một tình yêu thương to lớn và lôi cuốn tạo dựng thế giới. Thế giới là một tuyệt tác mà chúng ta đang tàn phá. Thiên Chúa đã cho con người tất cả. Tất cả tình yêu Thiên Chúa có nơi Ngài, tất cả vẻ đẹp Thiên Chúa có trong Ngài. Tất cả sự thật Thiên Chúa có trong Ngài, Ngài đã trao ban cho gia đình. Thiên Chúa đã gửi con Ngài tới trong một gia đình để đồng hành với chúng ta trong gia đình. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, Một gia đình thực sự là gia đình khi có khả năng mở rộng đôi tay và tiếp nhận tất cả tình yêu. Vì ghen tức với con người nên ma quỷ khiến cho con người phạm tội và chia rẽ nhau. Và con người đánh mất đi tình yêu Thiên Chúa. Hậu quả là cảnh anh em giết nhau, các chiến tranh và mọi tan vỡ đau khổ khác xảy ra. Nhưng chúng ta có thể quyết định lựa chọn con đường phải đi. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta cả sau khi Adam và Eva phản bội Ngài. Thiên Chúa đồng hành với con người tới độ trao ban con của Ngài cho nhân loại. Chúng ta hãy học nơi Đức Maria và Cha Thánh Giuse, biết rộng mở con tim cho Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Chúa, và hãy là một gia đình có con tim rộng mở cho tình yêu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng: Dĩ nhiên, trong gia đình có các khó khăn, các cãi cọ, mệt mỏi và vấn đề, nhưng gia đình luôn luôn là lò sản xuất hy vọng, sự sống lại và sự sống, bởi vì Thiên Chúa muốn như vậy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập tới trẻ em và người trẻ là tương lai của nhân loại, và tới các ông bà là ký ức của nhân loại. Chính các ngài đã trao ban và thông truyền cho chúng ta đức tin. Săn sóc các ông bà và trẻ em là giấc mơ của tình yêu. Một dân tộc không biết lo lắng cho trẻ em và ông bà thì không có tương lai, không có sức mạnh và không có ký ức. Chúng ta hãy bênh vực gia đình bởi vì tương lai của chúng ta là ở đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các gia đình rằng đừng bao giờ kết thúc một ngày với cãi cọ, nhưng với sự tha thứ và làm hòa. Sau bài giảng buông của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Cha Puy đã giới thiệu một tác phẩm và ba mảnh lớn của một bức tường mà tín hữu đã làm trong suốt mùa hè, có các hình vẽ và chữ ký của họ. Chúng sẽ được dựng trước trường Thánh Malakia. Đức Thánh Cha cũng ký tên trên bức tường này. Tiếp đó là phần trình diễn nghệ thuật. Trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã xin Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse bầu cử cho các gia đình để các gia đình tin rằng chiến đấu cho gia đình là điều đáng công. Sau khi từ giã tín hữu, Đức Thánh Cha về lại chủng viện Carlo Borromeo dùng bữa tối và nghỉ qua đêm. Lúc 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại nhà nguyện đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và các giám mục, Đức Cha Cha Thuyết, Tổng giám mục Philadelphia, đã cảm ơn các vị nhờ lời cầu nguyện của các vị mà cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình có thể diễn ra tốt đẹp. Khi soạn chương trình cách đây hơn 2 năm, Tổng giáo phận đứng trước các khó khăn tài chính cũng như vấn đề pháp lý, hàng linh mục tu sĩ bị chấn thương vì các tin tức gây đau khổ trong nhiều năm qua. Nhưng mọi người tín thác nơi Chúa. Và trong các tháng qua, đã có hàng ngàn gia đình và người trẻ khích lệ và nhắc nhở cho biết Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta cho hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa. Sự hiện diện và tham dự hăng say cũng như chứng tá của biết bao gia đình nói lên điều đó. Khi ngỏ lời với các giám mục khách của Đại hội Quốc tế Gia đình, trong đó có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Sài Gòn, Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín của Ngài, đó là gia đình không phải là một vấn đề gây lo âu, nhưng là xác nhận hạnh phúc phước lành của Thiên Chúa, khiến cho nó là tuyệt tác của công trình tạo dựng. Vì thế, cần phải hăng hái canh tân mục vụ gia đình trong giai đoạn có nhiều thay đổi này. Trước hết, việc trân quý và biết ơn đối với gia đình phải thắng vượt sự than van, mặc dù tất cả các chướng ngại khó khăn trước mắt. Gia đình là nơi nền tảng giao ước của giáo hội với việc tạo dựng của Thiên Chúa. Không có gia đình, giáo hội cũng sẽ không hiện hữu, không thể là điều nó phải là hay là dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp nhất của nhân loại. bản chất của gia đình không được khiến cho chúng ta quên đi sự thay đổi sâu rộng của nền văn hóa xã hội và cả pháp lý nữa của các mối dây gia đình liên lụy tới tất cả mọi người, tín hữu cũng như không tín hữu. Kitô hữu không được miễn nhiễm đối với các thay đổi thời đại. Trong môi trường xã hội xưa kia, định chế hôn nhân có sự yểm trợ và gắn bó của các cơ cấu dân sự và bí tích Kitô. Ngày nay không còn như thế nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Chủ chăn thanh thản và đam mê loan báo lời Chúa và khích lệ tín hữu hướng lên cao, canh thức trên giấc mơ cuộc sống, sự lớn lên của đoàn chiên. Sự canh thức ấy không được làm bằng các diễn văn, nhưng qua việc săn sóc mục vụ, có khả năng ở giữa đoàn chiên và không sợ các câu hỏi, biết tiếp xúc và đồng hành, biết giúp họ hướng nhìn lên cao khi họ nản lòng, bị tước đoạt hay ngã quỵ. Phải tự vấn xem chúng ta có biết mất thời giờ với các gia đình hay không, ở với họ, chia sẻ các khó khăn và vui buồn của họ hay không. Và sau cùng, Đức Thánh Cha bắt tay chào các hồng y và các giám mục hiện diện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Philadelphia, Hoa Kỳ trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước này. Một thời sự hôm nay xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn nguyên văn bài phát biểu này. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn văn như sau. Thưa Phó Tổng thống, thưa Chủ tịch Hạ viện, thưa quý thượng nghị sĩ, quý dân biểu Quốc hội, các bạn thân mến. Tôi hết lòng cảm ơn quý vị đã mời tôi phát biểu tại phiên họp lưỡng viện, tại đất nước của tự do và quê hương của bậc can trường. Tôi muốn nghĩ tới một lý do đưa đến lời mời. Tôi cũng là con của lục địa vĩ đại này. Nơi đây, tất cả chúng ta đều đã nhận được rất nhiều, và chúng ta cùng san sẻ trách nhiệm chung đối với những gì đã lãnh nhận. Người con nào của đất nước, dù nam hay nữ, cũng đều có sứ mạng, trách nhiệm cá nhân và xã hội. Trách nhiệm của quý vị, những thành viên quốc hội, là qua hoạt động lập pháp của mình mà giúp cho quê hương này phát triển trên bình diện quốc gia. Quý vị là bộ mặt của người dân đất nước này, là những vị đại diện của dân chúng. Quý vị được kêu gọi bảo vệ và gìn giữ phẩm giá của các công dân đồng hương của mình trong việc mưu tìm nền công ích một cách nghiêm cẩn, không hề mệt mỏi, bởi đây là mục tiêu chính của mọi nền chính trị. Một xã hội chính trị còn tồn tại khi còn tìm kiếm như một ơn gọi sự đáp ứng những nhu cầu chung bằng cách khuyến khích mọi thành phần trong xã hội đều phát triển, nhất là đối với những người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và gặp nguy cơ nhiều hơn. Hoạt động lập pháp luôn được đặt trên nền tảng trách nhiệm chăm sóc dân chúng. Để thực hiện điều đó, quý vị được kêu mời, kêu gọi và triệu tập bởi những người đã bầu mình lên. Công việc của quý vị đang làm khiến tôi nghĩ đến hai khía cạnh nơi khuôn mặt ông Mô-xê. Một mặt, vị tổ phụ và nhà lập pháp của dân Israel là biểu tượng của nhu cầu dân chúng muốn được duy trì sự thống nhất của dân tộc mình bằng mọi phương tiện luật pháp đúng đắn. Mặt khác, ông Mô-xê mang gương mặt của người đưa chúng ta đi thẳng tới Thiên Chúa. Và như thế, đi tới phẩm giá siêu việt của con người. ông Mô-sê mang lại cho chúng ta bản tổng hợp đích đáng về công việc quý vị đang đảm nhận. Quý vị được yêu cầu phải dùng phương tiện pháp luật mà bảo vệ hình ảnh giống Thiên Chúa nơi gương mặt con người đã được Thiên Chúa tác tạo nên hình nên dạng. Hôm nay, tôi không những muốn ngỏ lời với quý vị, mà còn qua quý vị, nói cùng mọi người dân Hoa Kỳ. Nơi đây, cùng với các vị đại diện của dân chúng, tôi muốn nhân dịp này trao đổi với hàng ngàn người nam nữ, đang ra sức mỗi ngày làm công việc hàng ngày thật trung thực, để nuôi sống gia đình, dành dụng tiền bạc, và từng chút một, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Đó là những người nam nữ không chỉ bận tâm việc đóng thuế, mà còn lo toan việc duy trì đời sống xã hội theo cách của mình. Họ đang tạo ra sự liên đới bằng những hành động của mình và lập ra những tổ chức giúp đỡ những người túng thiếu nhất. Tôi cũng muốn tham gia cuộc đối thoại với nhiều người lớn tuổi. Họ là kho tàng khôn ngoan, rèn đúc từ trải nghiệm cuộc sống, và bằng nhiều cách thức, nhất là qua việc làm thiện nguyện, họ tìm cách chia sẻ những câu chuyện và cách nhìn của mình. Tôi biết nhiều người đã về hưu, nhưng vẫn tích cực hoạt động, vẫn làm việc xây dựng đất nước này. Tôi cũng muốn nói chuyện với tất cả những người trẻ đang làm việc để thực hiện những hoài bão lớn lao và cao quý. Họ là những người không để cho những mời mọc dễ dãi dẫn mình đi lạc lối, và họ đang phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, thường là do sự non nớt từ nhiều người lớn. Tôi muốn trò chuyện với tất cả quý vị và mong được trò chuyện qua ký ức lịch sử của người dân đất nước quý vị. Chuyến viếng thăm của tôi diễn ra vào thời điểm mọi người nam nữ thiện chí mừng kỷ niệm một số vĩ nhân Hoa Kỳ. Mặc dù có những phức tạp của lịch sử và thực tế yếu đuối của con người, nhưng những người nam nữ này, bất chấp những dị biệt và giới hạn, vẫn chăm chỉ và hy sinh, có người đã trả giá bằng mạng sống mình để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Họ hình thành những giá trị căn bản sẽ tồn tại mãi trong tinh thần người dân Hoa Kỳ. Người mang tinh thần này có thể đương đầu với những khủng hoảng, căng thẳng và xung đột, đồng thời vẫn luôn tìm kiếm những nguồn lực để tiến tới phía trước và thực hiện điều đó với phẩm giá của mình. Những người nam nữ này mang lại cho chúng ta một cách nhìn và giải thích hiện thực. Tôn vinh ký ức về họ, dù giữa những xung đột và những cuộc sống cụ thể hàng ngày, chúng ta vẫn được thúc đẩy phải khai thác kho dự trữ văn hóa sâu xa nhất của mình. Tôi muốn nói đến bốn trong số các vĩ nhân Hoa Kỳ: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day, Thomas Merton. Năm nay đánh dấu 150 năm vụ ám sát Tổng thống Abraham Lincoln. Ông là người bảo vệ nền tự do, người làm việc không mệt mỏi để đất nước này, dưới sự hướng dẫn của Chúa, nền tự do được tái sinh. Xây dựng tương lai tự do đòi phải có tình yêu đối với công ích trong tinh thần bổ trợ và liên đới. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn ý thức, đồng thời rất lo lắng về tình hình chính trị xã hội đáng lo ngại hiện nay của thế giới. Thế giới chúng ta ngày càng trở thành nơi của xung đột bạo lực, hận thù và tội ác man rợ, diễn ra kể cả nhân danh Thiên Chúa và tôn giáo. Chúng ta biết, không một tôn giáo nào lại có thể miễn nhiễm trước các kiểu ảo tưởng mang tính cá nhân hoặc chủ nghĩa cực đoan mang tính ý thức hệ. Nghĩa là chúng ta phải đặc biệt chú ý tới mọi loại giáo điều chủ nghĩa, dù tôn giáo hoặc bất kỳ loại nào khác. Cần phải có sự cân bằng khéo léo để chống lại việc sử dụng bạo lực nhân danh tôn giáo, ý thức hệ hoặc hệ thống kinh tế, đồng thời cũng phải bảo vệ tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và các quyền tự do cá nhân. Còn một cám dỗ khác, chúng ta phải đặc biệt đề phòng chủ nghĩa giảm trừ thô thiển, chỉ thấy thiện hoặc chỉ thấy ác, hoặc nếu muốn nói thêm, chính trực hoặc tội lỗi. Thế giới ngày nay với những vết thương lộ rõ, tác động đến nhiều anh chị em chúng ta, đòi chúng ta phải đương đầu với mọi kiểu phân cực, chia thế giới thành hai chiến tuyến. Chúng ta biết, khi có cố gắng thoát khỏi kẻ thù bên ngoài, chúng ta có thể sa vào việc nuôi dưỡng kẻ thù bên trong. bắt chước lòng hận thù và bạo lực của các bạo chúa, cùng những kẻ giết người, là cách tốt nhất thế vào chỗ của chúng. Đó chính là điều mà quý vị cũng như nhân dân khước từ. Hơn nữa, chúng ta phải đáp lại bằng hy vọng và chữa lành, bằng hòa bình và công lý. Chúng ta được yêu cầu phải lấy hết can đảm và khôn ngoan để giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng địa chính trị và kinh tế ngày nay. Ngay cả trong thế giới phát triển, những ảnh hưởng của các cấu trúc và hành động bất công đều quá rõ ràng. Những nỗ lực của chúng ta phải nhắm đến việc khôi phục niềm hy vọng, chỉnh đốn những sai lầm, duy trì những cam kết và cổ võ việc mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người và mọi dân tộc. Chúng ta phải cùng nhau bước tới phía trước, đoàn kết lại, canh tân tinh thần huynh đệ và liên đới, quảng đại hợp tác vì lợi ích chung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước này. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 27 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 2 đến câu 16. Mở đầu tin mừng, những người biệt phái mở đầu cuộc tranh luận với Đức Giê-xu qua câu hỏi về vấn đề ly dị. Họ không có ý tìm hiểu vấn đề, trái lại, có ý thử Đức Giê-xu và tìm cách hại người. Họ dựa vào luật Mô-xê để nói rằng, được phép rẫy vợ. Theo luật này, chỉ cần người chồng thấy người vợ không đẹp lòng mình nữa, vì khám phá ra nơi nàng, có điều gì chướng, thì anh ta có quyền viết cho nàng một chứng thư ly dị, và đuổi nàng ra khỏi nhà. Những người biệt phái đề cập đến tương giao nam nữ theo khía cạnh pháp lý, bằng cách quy chiếu vào một quyền bính nhân loại. Đức Giê-xu không nhìn vấn đề theo khía cạnh này, nhưng theo chương trình của Thiên Chúa. Do đó, người nói rõ với họ luật Mô-xê đã cho phép như thế, vì lòng dạ lì lợm của con người, chứ ý Thiên Chúa không phải như vậy. Đó là một sự nhượng bộ phát sinh từ hoàn cảnh lịch sử, và cần phải được chỉnh đốn lại cho phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những gì không phù hợp với nước Thiên Chúa phải bị loại bỏ. Trong xã hội, lề luật có mục đích là giúp con người tiến bộ. Theo quan điểm Ki-tô giáo, lề luật có mục đích giúp con người thi hành ý Thiên Chúa và làm cho chương trình của người được hoàn thành. Nếu người ta biến lề luật thành tuyệt đối, bằng cách nêu ra các thứ quyền, khi ấy, người ta đã khép kín lại nơi chính mình và quên mất giá trị ơn gọi của mình là tiến lên phía trước. Và như thế, họ cũng khép kín trước Thiên Chúa, là đứng kêu mời họ tiến lên phía trước. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Khẳng định này cho thấy, người nam và người nữ đều được Thiên Chúa dựng nên, và vì vậy, họ bình đẳng với nhau. Chương trình của Thiên Chúa đó là người nam và người nữ cùng nhau tiến bước, hòa hợp với nhau. Người này làm cho người kia được sống. Người vợ không phải là một món đồ thuộc quyền sở hữu của người chồng, và có thể bị anh ta bỏ rơi bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, khẳng định của Đức Giêsu Kitô còn nhấn mạnh đến việc hai người nam nữ thu hút nhau, bù đắp cho nhau, và kháng khít với nhau, để tạo nên một cộng đoàn, một nếp sống. Đời sống lứa đôi không phải là chiếm hữu, nhưng là một cuộc phiêu lưu. Trong đó, mỗi người khám phá và thăng tiến chính mình qua việc gặp gỡ người bạn đời của mình. Đời sống này đòi mỗi người trung tín đến cùng như chương trình của Thiên Chúa. Tại sao người chồng lại có thể viện cớ người vợ có điều gì chướng để từ bỏ nàng? Phải chăng vì anh ta đã đặt khát vọng và cảm tính của mình lên trên kế hoạch của Thiên Chúa? Chỉ có ai khám phá sống tình yêu, người ấy mới có thể đi đến cùng cuộc phiêu lưu. Đời sống hôn nhân quả là một thực tại sâu sắc. Đời sống ấy có tính cách thánh thiêng, vì là công trình của Thiên Chúa. Và từ đời sống ấy, có thể phát sinh một con người mới. Ngay từ khi được sáng tạo, người nam và người nữ, vốn xa cách và khác biệt nhau, được mời gọi sống chung với nhau để làm nảy sinh tình yêu. Khi tình yêu ngự trị trong cuộc sống này, thì đời sống lứa đôi trở thành một thực tại thánh, trở thành một phần trong thân thể Đức Kitô, bởi vì có tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong đó. Thánh Phaolô ghi nhận, mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Ê-phê-sô chương 5 câu 32. Như vậy, là người nam hay người nữ, mỗi người chỉ thực sự là mình khi được yêu mến, và mỗi người cũng chỉ thực sự là mình khi biết yêu mến. Chính tình yêu tạo nên mối tương giao duy nhất. Từ hai, họ làm nên một, không còn tính cách nào khác. Trong cuộc sống lứa đôi, mỗi người cảm nghiệm sự hiệp nhất này. Đây không phải là sự tan biến, mất hút, dấu chỉ của sự chết, nhưng là một sự trao tặng. Mỗi người vẫn tự do khi hiệp nhất với nhau, để diễn tả về tình yêu Thiên Chúa, và cùng tiến bước về với Thiên Chúa. Thế nhưng, có những người lầm lẫn về chính mình và về người khác. Những người chỉ sống bí tích hôn nhân như một nghi lễ. Những người coi bí tích hôn nhân như cao điểm của trí tưởng tượng. Được một vị thần trong mây chúc lành, để rồi cuối cùng, họ xa rời nhau. Đối với những người này, ai được quyền phân xử, ai được quyền ném đá vào họ? Thưa, chỉ có Thiên Chúa, chỉ có người mới biết họ như thế nào. Sau cùng, sự trung tín không phải là đặc tính dành riêng cho đời sống lứa đôi. Trong nhiều cuộc dấn thân khác, vẫn phải có những người trung tín phục vụ. Khi người ta phá đổ sự dấn thân, được thể hiện trong tinh thần tự do và trách nhiệm, tức là dứt khoát lìa bỏ dân Thiên Chúa, thì đó là chia rẽ, mà chia rẽ dẫn đến cái chết. Mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi lập giao ước, để sống và làm cho sống. Quý vị và các bạn thân mến! Hôn nhân không chỉ là tế bào nền tảng, nguyên thủy, gắn liền với mầu nhiệm sáng tạo, nhưng còn là con đường nên thánh. Ở đây, thánh thiện không có nghĩa là sự hoàn hảo luân lý, nhưng là một công trình thiêng liêng, và mỗi người đều trung thành thể hiện. Thánh thiện bởi vì tạo nên sự hiệp nhất như Thiên Chúa đã muốn khi dựng nên con người. Và sự hiệp nhất này được diễn tả trong tình yêu. Phá vỡ sự hiệp nhất này chính là phá đổ công trình của Thiên Chúa, là làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa đã dựng nên, đó là ngoại tình. Xưa kia các ngôn sứ đã dùng từ ngữ này để nói về những người bỏ quên Thiên Chúa mà chạy theo các ngẫu tượng. Như thế, hôn nhân là con đường nên thánh. Đời sống lứa đôi tạo nên một cộng đoàn sống động, trong đó tình yêu ngự trị. Hay nói cách khác, chính Thiên Chúa ngự trị. Hẳn không phải là tình cờ khi Đức Giê-xu muốn cho thấy nước Thiên Chúa đã đến. Người đã thực hiện phép lạ đầu tiên trong một tiệc cưới. Đàng khác, câu chuyện tin mừng này cũng nhắc nhở mỗi người phải trở về thánh ý của Thiên Chúa. Người ta không được quyền nại ra bất cứ điều gì để tránh né, để không thực hiện chương trình của người. Trái lại, người ta phải can đảm sửa lại những gì sai lệch do tình trạng yếu đuối hay đam mê của mình. Cuối cùng, bài tin mừng này được đặt sau những lời Chúa Giê-xu nói về chuyện đi theo người, vác lấy thập giá. Chúng ta có quyền hiểu rằng, nếu như đời sống lứa đôi là con đường cần phải đi, thì phải đi đến cùng. Và chính con đường này dẫn đến sự sống đích thực, sự sống vĩnh cửu. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ, tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giê-xu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi. Tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng. Người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời.
Bạn thân mến, đã có lúc nào trong cuộc đời bạn cảm thấy mình bị oan ức? Khi ấy bạn đã gào thét trong đêm để cho trời cao đất thấp hiểu thấu cõi lòng bạn, vì không ai hiểu bạn chưa? Đã có lúc nào bạn cảm thấy bế tắc, bạn muốn bỏ cuộc, bạn tối tăm và muốn sụp đổ không? Bạn hãy dừng lại. Hãy chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giuse San Berosian và cầu nguyện với Ngài để bạn biết phải làm gì và rút ra bài học nào cho mình. Cha Meccio Giacia San Berosian sinh ngày 26 tháng 4 năm 1821 tại San Pedro, Tây Ban Nha. Sau khi đậu tú tài thần học năm 24 tuổi, cậu xin vào tu trong dòng Đa Minh tại Okana. Ngày 16 tháng 8 năm 1846, cậu được khấn dòng. Ngày 29 tháng 5 năm 1847, cậu được thụ phong linh mục và tình nguyện đi truyền giáo. Khi tới Manila, cha San Pedro đảm nhận công việc dạy học một thời gian ngắn. Sau đó cha được đi truyền giáo ở Bắc Việt như lòng ước nguyện. Ngày 28 tháng 2 năm 1849, cha tới Đông Xuyên. Cha được Đức Cha đặt tên là Xuyên, tên của con sông và tên dân làng. Cha San Pedro Xuyên hết lòng chu toàn bổn phận. Cha có tinh thần khắc khổ, ham thích cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Ngày 1 tháng 9 năm 1855, cha San Pedro được phong giám mục tại Bùi Chu. Dù làm đầu địa phận, Đức cha San Pedro thường xin các cha khác chỉ vẽ các sai lỗi của mình và luôn nhận mình là một tội nhân trước mặt mọi người. Đức cha có lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng. Ngài thường khuyên nhủ mọi người yêu kính Đức Mẹ. Ngày 7 tháng 7 năm 1858, Đức cha bị bắt cùng với hai chú Domenico Tiệp và Domenico Hiên tại Kiên Lao. Khi bị bắt, các quan tra hỏi và buộc tội nhiều điều. Các quan buộc cho ngài ba thứ tội: một là lén lút giảng đạo đã bị cấm, hai là bí mật kêu tàu ngoại quốc đến, và ba là thủ lãnh của một đảng phản loạn. Đức cha San Pedro hiên ngang nhận điều thứ nhất, còn hai điều buộc tội kia ngài nhất mực phản đối. Tuy nhiên, dù biện hộ thế nào, các quan cũng khép án như vậy. Bản án của các quan tỉnh Nam Định được vua tự Đức phê lại rằng: tên nghịch này đã lập đảng và đứng đầu, nên tội ra nặng thêm. Phải coi hắn là đầu đảng nghịch và chiếu theo luật pháp thì phải xử phân thay. Đầu phải bêu 3 ngày rồi bỏ xuống sông để mọi người biết rõ lề luật. Thế là Đức cha San Pedro bị trói chân tay vào các cọc và bị lý hình lấy một tấm gỗ đè trên ngực. 5 tên đao phủ cầm búa bổ xuống chân cha 12 nhát như bổ củi. Máu chảy lai láng, đau nhức tận xương tủy. Lý hình tiếp tục bổ 7-8 nhát để chặt tay cha. Lý hình lại bổ thêm 15 nhát chặt đứt đầu và lấy dao mổ bụng cha. Cuối cùng, các phần thân thể được vất xuống hố, lấp đất và cho voi giày đạp lên. Còn đầu của cha bêu ở trên cửa phía nam của thành Nam Định 2 ngày, rồi bị đập nát thành mảnh vụn và quẳng xuống sông. Đức cha Berio Ochoa kết thúc bài tường thuật về cuộc tử đạo hết sức anh hùng của Đức cha San Pedro như sau: cuộc tử đạo và xưng đức tin của ngài đã làm cho nhiều người trở lại đạo hơn nhiều năm làm việc giảng đạo. Vâng, ở đâu đó trong cuộc đời này, những chuyện oan ức vẫn thường xảy ra. Có những chuyện giáo dân kêu oan đến nhà chức trách, nhưng oan vẫn hoàn oan. Theo Chúa Kitô, có lẽ chúng ta cũng chẳng đi ra khỏi con đường thập giá của Chúa. Hãy vững tin như Thánh Giuse Xuyên, đối thoại, làm chứng và đón nhận tất cả vì danh Chúa để được phúc từ đạo. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con xin chịu đựng tất cả vì danh Chúa, dù có đau khổ hay phải bỏ mình, dù phải chịu đóng đinh đi chăng nữa, con sẽ đón nhận tất cả và vâng theo ý Chúa. Con sẽ khoan dung với người lầm lỗi, sẽ cảm thông chứ không hống hách, sẽ thứ tha chứ không chấp nhất. Xin cho con nghiệm ra rằng đau khổ là liều thuốc chữa lành con. Mỗi ngày con sẽ gần Chúa hơn. Khi con yếu đuối, Chúa là sức mạnh. Khi con buồn sầu, Chúa là nguồn an ủi. Khi con bị tai ương, bị vu oan, Chúa là nguồn hạnh phúc của con. Con dâng Chúa nỗi đau không người hiểu thấu của con. Xin cho con cùng Chúa lên núi Sọ, để con được vinh quang cùng với Chúa. Amen.
Tôi đi tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ, tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giê-xu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi. Tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm mùi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời. Giê-xu người tôi yêu mến, người tôi yêu mến. Cuộc đời tôi, Giê-xu người tôi yêu mến, người tôi yêu mến. Cuộc đời tôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.